Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, tối hôm nay là tối ngày 2 tháng 2 năm 2017, cũng là ngày thứ năm của tuần này. Và chúng ta mỗi năm vào mùa xuân thì có những khóa tu vào ngày mùng 1 cho tới cuối tuần. Và thưa các vị, mỗi một khóa tu như thế này, tôi không biết là các vị thu hoạch được cái gì. Thế nhưng mà nhìn cái chương trình Pháp Đàm mỗi chiều là thấy vui rồi. Thấy các vị cãi với nhau thì thấy cũng vui rồi. Có lẽ chúng ta sẽ dành những buổi tối để có những buổi vấn đáp, tức là các vị sẽ đặt những câu hỏi. Tuy nhiên hôm nay thì chúng ta vẫn còn dây dưa đến mấy cái bài kệ của Ngài Bồ Đề Đạt Ma nha. Mình có nhờ Tịnh Tuệ lấy mấy bài kệ của truyền thống Phật giáo. Và cái bài thứ năm, tức là kệ ngũ canh của truyền thống, mà các vị nếu có đi an cư các vị nghe mấy câu đó: ngũ canh dĩ đáo pháp môn khai, ngưỡng nguyện đồng đăng bát nhã đài, liễu triệt tam thừa dung nhị đế, cao quyền tuệ nhật tịnh vân mai. Kỳ thực rằng là mấy ông già ở trong truyền thống Phật giáo họ hô canh, họ làm chệch cái âm. Nhưng tôi nghĩ cái chữ này không phải là tịnh vân mai, và tịnh vân mông mới đúng. Nhưng mà họ hô chữ mai để cho nó cùng âm vận đó. Tại vì cao quyền tuệ nhật nó hàm nghĩa là treo cao mặt trời trí tuệ, để làm tan biến mây che phủ, mây si mê, mây mù che phủ thôi. Mông thì nó đúng hơn, chắc vậy. Nếu đọc vào bản chữ Hán thì chúng ta sẽ thấy điều này nó hiển nhiên. Ví dụ như cái chữ kim, thông thường đọc kim, nhưng mà đôi khi họ giao vận ở trong thơ Tứ Cú Thất Ngôn á, họ phải đọc nó là câm, cổ câm chứ không phải cổ kim, để cho nó hài hòa với nhạc điệu âm vận của câu thơ. Đó là về lĩnh vực chữ nghĩa mình nói cho nhau nghe. Thế nhưng mà về nội dung, mà thưa các vị, mình nghĩ rằng năm bài hô canh của Phật giáo truyền thống không bì được với năm bài hô canh của Bồ Đề Đạt Ma. Tại vì cái bài thứ năm là canh năm đã đến, mở cửa pháp môn, mong cho mọi người được lên đài bát nhã và thấu đạt được tam thừa, dung thông được chân đế và tục đế, và treo cao mặt trời trí tuệ để phá mây mờ. Nó nhẹ ký hơn cái bài của Ngài Bồ Đề Đạt Ma rất nhiều. Nó không có mang nội hàm để cho người ta ngay trong một thời công phu thiền đọ quy chiếu và tự nội để có thể thể ngộ được bản tâm, hoặc là an trú ngay nơi công phu để hành trì. Chẳng qua đó là những nhà nghĩa học, tức là những nhà học Phật Pháp, họ lượm chữ nghĩa và bỏ vô thành câu kệ nghe cho nó hay ho thôi, chứ kỳ thực là chắc hẳn không có thể bì được với cái nội hàm đầy xúc tích của Ngài Bồ Đề Đạt Ma. Cho nên mình không buồn đi vô năm bài kệ của Phật giáo truyền thống là như vậy. Mình đọc lướt ngang qua, mình thấy cái sự pha trộn của thiền và tịnh, và do vậy cho nên nó không có một cái nội dung sâu sắc nhiều giống như là năm bài kệ mà chúng ta học từ Ngài Bồ Đề Đạt Ma. Trở lại chuyện chúng ta, thưa các vị, mình còn nợ nần nhau, đó là tại vì năm bài kệ của Ngài Bồ Đề Đạt Ma đó là bài kệ tổng kết của một cái chương gọi là Bồ Đề Đạt Ma Ngộ Tánh Luận. Hôm nay mình sẽ đi vô một đoạn ngắn để các vị thấy là cái nghĩa lý ưu quyền của Ngài Bồ Đề Đạt Ma Ngài cống hiến cho chúng ta. Từ cái văn bản là Bồ Đề Đạt Ma Ngộ Tánh Luận nha.
Cũng do Trúc Thiên dịch
đó. Cũng Trúc Thiên dịch. 6 bản. Từ Bát Nhã Tâm Kinh Tụng Phá Tướng Luận. Tới 6 bản này. Bản thứ 6 là Bồ Đề Đạt Ma Ngộ Tánh Luận đó. Mình viết bản chữ Hán rồi mình giải thích một đoạn ngắn này, các vị thấy cái sự thâm sâu. Phù đạo giả, dĩ tịch diệt vi tông, tu giả, dĩ ly tướng vi thông. Bên đây là vi thể, Mình giải thích hai câu này, mình đi từng câu thôi. Mình chưa có tìm được cái bản dịch chữ Việt, mình viết ở trong thiền tạng ra thôi. Cái chữ phù này nó mang cái nội hàm như một phát ngữ từ á. Nếu người ta đặt cái văn cú của Việt á thì đạo là gì? Phù đạo giả như đạo là gì? Đạo như thế nào? Hay là đạo hai chấm, làm cho nó gãy gọn thì nó có nghĩa là vậy đạo. Lấy tịch diệt làm thể. Tu là sao? Tu là lấy ly tướng làm tông. Tông có nghĩa là tông chỉ đó nghe. Là cương lĩnh là tông chỉ. Thưa các vị, mình giải thích hai câu này thôi, rồi từ từ mình làm ăn tiếp. Thưa các vị, cái từ đạo là cái từ nó có cái gốc của Lão Trang nghe. Và ngày xưa khi Phật giáo mới truyền vào Trung Quốc, ta chưa tìm được những cái từ tương đương với Niết Bàn, cho nên họ hay dùng cái từ này dịch Niết Bàn lắm. Và đọc trong Lão Tử Đạo Đức Kinh thì các vị thấy có nhiều câu mà nó tương ứng với giáo lý thượng thừa của Đạo Phật dạy. Rồi các vị đọc ở trong Nam Hoa Kinh hoặc là Lão Tử cũng có những câu rất là hay, nó nói được cái nội hàm của điều mà Thiền Tông muốn minh chứng. Ví dụ như cái câu là hữu vật tiên thiên địa. Không biết các vị nghe cái câu kể này chưa? Hữu vật tiên thiên địa. Mình dẫn để giải thích chữ đạo thôi. Vô hình, bản tịch liêu, năng vi vạn vật chủ. Cái gì nữa? Năng vi vạn vật chủ, bất trục tứ thời điêu. Hữu vật là có một thứ, chữ vật mình phải hiểu là có một thứ nghe. Nó có trước cả đất cả trời, cả hư không giới này. Trước khi âm dương chưa phân, trước khi loài người chưa có, trước khi hư không chưa có, hành tinh này chưa có, vật đó nó có trước. Hữu vật tiên thiên địa là như vậy. Vô hình bản tịch liêu là nó không có hình tướng, nó không có sắc màu, nó không có âm thanh, nó không có ngôn ngữ gì để diễn đạt cả. Nó vốn là lặng lẽ, tịch liêu nghĩa là nó lặng lẽ, nó rỗng không, nó trống vắng, trống vắng. Nó là chủ của vạn vật, nó sinh ra vạn vật sinh rồi trưởng thành rồi ra đi thì trở về với nó nghe. Từ đạo sinh khởi rồi trở về với đạo. Bất trục tứ thời điêu, tức là thời tiết bốn mùa làm cho cỏ cây héo tàn hoặc sinh trưởng, nhưng mà cái thứ này, cái đạo này, cái món này, nó chưa hề bị héo úa, bị tàn tạ, bị suy thoái. Nếu nó có mặt trong cỏ cây thì nó là năng lực làm cho cây cỏ sinh trưởng phát triển. Thế nhưng mà cây cỏ già cỗi chết đi, bị thiêu rụi đi thì nó không mất. Nếu nó có mặt trong loài người, mình dùng ở đó để ví dụ, nếu nó có mặt trong loài người, thì loài người có thể sinh ra, có thể trưởng thành, có thể già đi và có thể chết, nhưng mà cái đó nó không chết. Nó vốn vô hình, vô thinh, vô dạng, lặng lẽ, tịch nhiên, nhưng mà lúc nào cũng có nó cả. Giải thích thêm để dễ hiểu là thế này. Ở trong cái tinh tế nhất của con người, có cái nó sinh ra, có cái nó trưởng thành, có cái nó chết đi, đó là những cơn đau của các vị, nỗi buồn của các vị, phiền não của các vị. Nó cũng theo cái chu kỳ như hình hài này, hoặc cỏ cây, hoặc bốn mùa nghe. Nó cũng bắt đầu sinh ra, rồi trưởng thành, rồi già cỗi, rồi chết đi. Tức là từng cảm thọ các vị nó đều có một cái chu kỳ sinh diệt như vậy. Nhưng mà cái đạo này, cái thể tánh này, nó không có bị sinh ra, trưởng thành, già cỗi chết đi như những cảm xúc bên trong các vị nghe. Từ ngoài thiên giới cho tới nhân giới lời này, cho tới tâm lý của ta, thì các vị nó đều có cái phẩm chất đạo như vậy. Và câu này ở trong Lão Tử Đạo Đức Kinh thì phải. Thì cái câu này nó giải thích được cái chi? Mình dùng một câu này để giải thích cái chữ này thôi nghe, cái chữ đạo này thôi. Đạo nó là như vậy. Thế thì các vị đối chiếu lại. Đạo là cái gì mà chúng ta chia sẻ với nhau mấy ngày nay vậy? Là cái năng lực tâm bất động nhận biết của các vị được gọi là đạo. Và khi các vị ngộ ra được, tức là từ bài kệ này, từ những điều giải thích dông dài, các vị nhận ra được đạo là gì, thì các vị thấy cái thể của nó là tịch diệt, là lặng lặng, là vô niệm, là vô sinh. Dường như điều này nó hơi khó hiểu hả? Dường như học buổi sáng lý thú hơn buổi tối nghe. Các vị thì lại không có điều kiện đến với buổi sáng. Buổi tối là buổi học. Nó đi vào cái chiều sâu của ngộ tánh, ngộ tâm, thấu đạt đạo lý để có thể ngay một đời chứng nghiệm Niết Bàn, chứ không phải là cái buổi học để trượt trên ngôn ngữ chữ nghĩa đâu. Mình muốn như vậy. Buổi sáng thì có thể là cái sự cống hiến đến với đại chúng rất đông, nhưng mà buổi tối thì đi vô những tác phẩm này là tác phẩm đặc thù của nhà thiền. Ngay chữ đạo thôi thì các vị đã thấy nay nhau rồi. Điều thứ hai xin thưa rằng là nếu mình chưa có công phu tu tập, cũng chưa từng trải nghiệm, chưa từng quan sát tâm, chưa từng quan sát tâm, không thể ngộ được điều này, không thể thấu đạt được điều này. Chắc như vậy. Hãy dùng ở mức độ cạn hơn, dễ hiểu hơn là thế này. Ta chưa từng nghĩ rằng là trong ta, ngoài hình hài này, ngoài buồn vui này, ngoài lo âu này, ngoài suy nghĩ này, có cái gì vượt ngoài cái điều này nữa. Ta chưa từng có một cái niềm đam mê hay có một cái khắc khoải mong muốn là thăm dò vào tử thể thân hình này. Coi ta từ đâu đến, ta trả hình hài về cho các buổi, ta đi về đâu. Ta là cái gì? Ta có phải là buồn vui không? Ta có phải là sự nghĩ suy không? Nếu ta chưa từng có những cái khắc khoải như thế này, chưa từng muốn thăm dò đời sống thâm sâu nhất của ta như thế này, thì các vị không có cơ hội nghiệm ra được cái này nghe. Rồi khi cái niềm đam mê và cái khát khao ta nó đủ lớn đối với con đường học đạo, đối với con đường thấu ngộ được, là ngay đời sống tử sinh này có cái không sinh tử, có cái vượt ngoài sống và chết, để có thể vượt thoát khổ đau của ngàn vạn kiếp tử sinh, thì chúng ta mới có thể tư duy về điều này, chiêm nghiệm điều này, tu tập điều này được. Còn không thì mình ở phiên phiến trên cái tầng cạn của sự tu tập thôi à. Làm lành, lánh dữ, bố thí, cúng dường, tạo được phước điền để cho mình khỏe mạnh, để cho mình an vui, để cho mình thay đổi đời sống của mình, để cho mình sống dai, để cho con mình nó thi đậu, bố mẹ mình còn sống với mình, hoặc là mình ở được cái hoàn cảnh tốt lành, phước điền thôi. Tức là tầng cạn của phước điền sinh diệt. Còn cái tầng này là cái tầng phi sinh diệt ạ. Tất cả những cái điều mà chúng ta học vào buổi tối, thưa các vị, nó là đi vào cái tầng năm sau này nghe. Lâu lâu mình dùng một cái cách ví dụ và để cho nó dễ hiểu thôi, chứ kỳ thực là cái buổi tối học á, là mình muốn thăm dò vào cái chiều sau này bằng những văn bản phi sinh diệt. Chúng ta có một cái chủ đề học buổi sáng đó là mùa xuân và thi ca thiền. Buổi tối đó là chủ đề phi sinh diệt, chưa từng sinh diệt. Thăm dò vào tự thể tâm của các vị thôi. Cho nên mình không ngại ngần chi về cái chuyện các Phật tử mà cảm thấy nghe lùng bùng lỗ tai thì thôi ngủ cũng được, không có sao. Nó là như vậy đó nghe. Thế rồi trở lại chuyện này. Thưa các vị, bốn câu này các vị thâm đạt được thì các vị hiểu chữ này nghe. Hiểu chữ đạo là gì thì các vị thấy là cả một cái bề dày của truyền thống của thiền tông. Người ta nói khi niệm trước chưa sinh, niệm sau chưa khởi, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tổ Minh? Thưa các vị, cái công án đó mà hiểu được điều này thì chúng ta hiểu được công án đó nghe. Khi cái niệm lự, tức là khi cái ký ức của các vị về quá khứ mà nó lặn đi, nó không còn. Những cái toan tính nghĩ suy của tương lai nó cũng chưa sinh khởi, cái trạng thái tâm đang tỉnh tại chiếu sáng hiện tiền này đích thực là diện mục thực của các vị. Đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tổ Minh? Câu nói này là câu nói của ai? Thưa các vị, của Lục Tổ Huệ Năng nghe. Rồi một câu nói cũng rất đặc thù trong Pháp Bảo Đàn Kinh, đó là khi Ngài khai đàn giảng Pháp, Ngài nói một câu là Bồ đề tự tánh bản lai thanh tịnh đẳng dụng thử tâm tức như như Phật, phải không? Cái bản chất giác ngộ xưa nay nó vốn sáng nè, vốn chiếu rạng nè, vốn hiện hữu, vốn có mặt ngay bây giờ ở đây trong mọi đời sống của chúng ta, trong mọi con người có mặt nơi đây. Nếu anh dùng được cái năng lực đó thì anh liền là Phật nghe. Đẳng dụng thử tâm tức như như Phật, nghĩa là anh dùng được nó, anh an trú ngay nơi đó thì anh liền là vị Phật bất động, liền đoạn được phiền não tử sinh. Thì giải thích một cách tỏ tường hơn nữa là thế này. Ngay phút giây hiện tiền này, tâm thức các vị không có chạy về quá khứ, các vị cũng không toan tính tương lai, Trong đây nó bật dấu tất cả những nghĩ suy phê phán lầm thầm. Tất nhiên là những buồn vui hờn giận nó lắng xuống hết. Và cái trạng thái tâm sao động ngược xuôi nó cũng không còn. Chỉ còn lại một cái trạng thái đang nhận biết chiếu sáng ngay hiện tiền. Kỳ thực là nó phải như vậy thôi. Tại vì đang trong đạo tràng này, trừ phi các vị lo ra, trừ phi các vị nhớ chuyện nào chuyện kia bằng không, thì các vị đang chú ý nghe tôi nói thì tâm tới các vị không chạy đi đâu cả. Có hai trường hợp xảy ra. Một là lòng các vị rỗng, các vị trống, các vị an bình, các vị tịnh lặng, các vị đang nghe từng lời của tôi. Trong đây nó không có một tiếng nói thầm thì phê bình, phê phán chi cả. Nó không có phản ứng lại những điều tôi nói. Nó cũng không trông chờ cái điều tôi sẽ nói. Tức là nó dừng, nó lặng hết. Nó chỉ là một trạng thái tâm đang mở ra, đang nhận biết sáng tỏ hiện tiền từng điều tôi nói. Thì đây là trạng thái tâm bất động các vị đang sử dụng ấy. Nó không có phiền não á. Có thể chút nữa phiền não, nhưng bây giờ thì chưa. Phải không? Chút xíu nữa mình rời đạo tràng ra thì khi bước lên xe rồi thì mới có nhiều toan tính cho ngay bây giờ, ngay nơi đây ta đang an trú trong tự thể tâm bất động, cũng an trú tâm trong tịch diệt, trong đạo, trong niết bàn. Và trong thiền tông thì ta gọi rằng an trú ngay nơi cái con người không sinh không diệt, ngay cái mặt mũi thực của ta. Chưa sinh là trạng thái tâm này đã có. Trả hình này này về cho các buổi thì cái trạng thái tâm này nó vẫn hiện hữu nghe. Tại vì nó là cái nhận biết thân, nó là cái thấy được buồn vui. Thế thì nó không dính buồn vui, nó không dính với thân. Không dính buồn vui, không dính với thân, nó không dính với những dòng suy nghĩ đang ngược xuôi đây. Tại vì nó quan sát dòng suy nghĩ của các vị. Thế thì nó là cái gì? Nó rời tất cả những cái sinh diệt của ngũ uẩn. Nó không phải là ngũ uẩn. Do vậy, cho nên ngũ uẩn tan thành các bụi thì cái trạng thái tâm bất động này được gọi là đạo đây. Được gọi là nó là nguồn của vạn vật hữu hình đấy. Muôn vật thì sinh thì diệt, thì điêu tàn, thì sinh trưởng. Nhưng mà bản thân của nó thì chưa hề dính chi với những cái sinh trưởng hay là những cái điêu tàn của nhân giới. Cũng không hề dính chi với cái hình hài tứ đại của các vị. Nó mượn hình hài tứ đại để nó biểu hiện. Do vậy cho nên nếu người thông minh thì mượn một hình hài tứ đại trong một giai đoạn đời sống này để làm cho viên mãn cái năng lực giác ngộ tự nội, thì gọi là chứng nghiệm niết bàn, chứng nghiệm giải thoát. Nếu cái truyền thống tịnh tông người ta giải thích tột cùng điều này thì mượn cái hình hài năng quẩn này để làm chi? Để đạt được tự tánh di đà, duy tâm tịnh độ à. Thế thì thưa các vị, thấu đạt được thể tịch diệt hiện tiền thì các vị thấy rõ một điều rằng là đạo nó không phải là cái gì xa vời vợi, mà nó đang ở ngay nơi đây, ngay nơi thân tâm các vị. Hồi sáng chúng ta có dẫn một câu của Ngài Triệu Châu, đó là Phật vàng thì không độ được lò, Phật gỗ không độ được lửa, Phật đất không độ được nước. Phật thật đang nằm trong lầu năm uẩn đây. Phật thật là năng lực đạo đây. Tịch diệt làm thể là như vậy. Tạm giải quyết xong câu đó đi, chứ nói hoài cũng không hết. Câu thứ hai, người tu tập nên biết rằng là lấy ly tướng làm tông chỉ nghe. Rời tướng chứ không phải là tu chấp tướng. Tại vì mọi thứ tướng đều là hư vọng, đều là sinh diệt. Tất nhiên là những câu sau ta giải thích rất là tường tận, nhưng mà đi vô câu này giải thích ở cái thành rất cạn thì các vị nhận diễn nghe. Thưa đại chúng, là ở mức độ cạn nhất là tướng nó biểu lộ từ nơi tâm à. Tướng nó không phải là cái vỏ, mà nó là hình thức được biểu lộ từ tâm nghe. Những vật dụng bên ngoài, thưa các vị, cái vỏ của nó thì nó ghi nào là nội dung bên trong thế này thế nọ thế kia, nó có ít nhiều lừa gạt, có phải không? Trừ những quốc gia họ sống trong một cái nền văn hóa tương đối là chuẩn mực, thế thì nội dung làm sao thì ở ngoài bìa nó ghi làm vậy. Còn những quốc gia mà cái nền văn hóa của nó còn rất thấp, cái tình trạng lừa dối rất là cao, và người ta sống với nhau bằng sự giả vờ, thì thưa các vị, cái vỏ nó không có biểu lộ được cái nội dung của món đồ chứa bên trong ấy. Nó ghi rằng là thế nọ thế kia, nhưng mà kỳ thực bên trong nó là cái thứ chi ấy, nó lừa bịp nhau. Thưa các vị, là có một lần trong một khóa tu ở Colorado, thông thường buổi sáng đi ăn thì các thầy cũng như là các thiền sinh Việt Nam thì cứ cầm sữa lên thì mở ra rồi rót luôn ly thôi. Nhưng mà Mỹ nó không có, nó khác mình, nó cầm lên nó coi, cầm hộp sữa lên nó coi là còn hạn hay hết. Khi hết hạn rồi nó cầm nó đi vô ngay trong bếp, nó kêu những anh ở trong bếp, nó nói sữa này hết hạn rồi, mày không được phép để cho người ta uống á. Là lật đật nó vô ra, nó bê hết vô, nó xin lỗi. Còn dân Việt Nam ta thì hết hạn một tháng nghĩa gì đâu, chết chắc gì. Thuốc hết hạn một năm cũng không được. Dân Việt Nam mình rất là dễ chịu về chuyện đó. Tại mình sống quen với cái chi, sống quen với cái văn hóa giả dối. Thưa các vị, là văn hóa cướp, văn hóa giả dối, văn hóa vô cảm, văn hóa bạo động bây giờ là loại văn hóa được ưa chuộng trong thị trường Việt Nam á. Mình nói dường như mình nhục mạ luôn cả quốc gia. Thế nhưng mà thưa các vị, dường như điều này gần như đúng nha. Các vị hình dung rằng người ta dùng cái từ cướp chính quyền, tức là đặt cái vai trò của cướp lên trên hàng đầu của một đất nước á, cướp chính quyền, phải không? Và cái chuyện lừa dối là chuyện vô cùng bình thường. Ai cũng biết, sau 75 thì mời anh đem đủ gạo cơm 10 ngày để anh về thôi. Chính quyền cách mạng khoan hồng chỉ có 10 ngày học tập thôi. Thế rồi học tập bao nhiêu lâu? Bỏ xác ngoài núi rừng Việt Bắc chứ còn không về được nghe. Thế thì thưa đại chúng, mình nói điều này trở lại vấn đề là ở cái mức độ cạn của xã hội đời thường á, thì người ta có thể là lừa bịp nhau về cái vỏ và nội dung. Ở mức độ cao hơn với một cái trình độ văn hóa như thế nào đó thì có thể là nội dung bên trong và cái vỏ bên ngoài nó tương đương nhau nghe. Thế rồi trong cái mức độ người tu chúng ta thì chuyện gì phát sinh? Nó cũng có hai tầng như vậy nghe. Nếu mình tu cặn cả, giáo lý mình hiểu ít thì sao? Mình luôn chuộng hình thức, luôn chuộng hình thức, luôn lừa bịp nhau về cái vỏ. Thế rồi nếu mình có năng lực học Phật nè, mình có cái nhìn nè, mình có sự phán đoán nè, cái sự hiểu biết Phật Pháp mình nó có một cái chừng mực nhất định, thì thưa các vị, tự nhiên cái cách hành xử mình nó tương ứng ruột và vỏ như nhau nghe. Các vị suy nghiệm cái điều này rất là chính xác. Chính xác. Và thông thường thì những cái vỏ qua què qua sói nó lừa gạt của người ta một cách rất là ngoạn mục. Nếu ở nhân gian người ta lừa bịp nhau bằng cái vỏ rất là ngoạn mục, thế thì trong thế giới người tu cũng như vậy nghe. Thưa các vị, tôi chỉ cần học thêm vài ba bộ môn của tà pháp thôi thì Phật tử chết mê chết mệt thôi à. Tôi học vài ba bộ môn thôi. Tôi chỉ cần đi vô cái ngành như là coi tai, coi tướng, tử vi, đậu số, coi bếp, coi lò, vân vân. Thưa các vị, nói cái chuyện thiên cơ bất khả lậu thì thiên hạ tin rầm rầm thôi. Còn giảng pháp chỉ ra con đường Niết Bàn, chỉ ra con đường chân thật nhất của đạo lý của nhà Phật dạy, thưa các vị, có khi tìm được mấy móng đâu. Rất khó nghe. Thưa các vị, đây là cái phong cách bình thường, chưa phải là phong cách thiền sư thứ thiệt đó. Còn phong cách thiền sư thứ thiệt thì thưa các vị, có chiếc sân chùa cao 3 thước. Tại vì không có bóng ma nào tới đâu. Chắc vậy đó. Cái điều này không phải mình nói nghe. Các vị thiền sư trong quá khứ nói rằng ta mà tuyên dương giáo pháp thượng thừa của 10 phương 3 đời chư Như Lai Trường Đạt thì có trước sân già lam cao 3 thước. Ta phải dùng pháp phương tiện thôi. Từ điều đó, trở lại cái chuyện lấy vô tướng làm tông. Để các vị lấy cái định chuẩn này để các vị đánh giá về công trình tu nghe. Đầu tiên đánh giá về cái công trình quan sát bên ngoài cái đó, tức là nhận diện những cái sinh hoạt Phật giáo bên ngoài. Thưa các vị, những cái hình danh sắc tướng hiện tại là những cái thứ được ưa chuộng nhất, và nó có một cái sự liên kết, không có văn bản nhưng mà ta đồng thuận với nhau về chuyện lừa bịp này nghe. Thế nào là cái sự liên kết lừa gạt không cần văn bản ký? Các vị hình dung rằng là có khi mình đến, mình cúng dường, mình cầu an, cầu siêu á. Mình có chắc rằng bố mẹ mình là được siêu không? Khi nhờ một nhóm mấy ông thầy vừa tụng kinh mà vừa hát vừa hò. Mà tụng kinh mà tâm thức rất ư là sao động bất an. Ông vừa tụng mà vừa rỉ rả nói chuyện với nhau, nghiêng đầu nghiêng vai với nhau gì như thiếu sự trang nghiêm ngay ta. Ta không thể tin được rằng bố mẹ mình nhờ những lời kinh đó mà siêu đó nghe. Thế nhưng mà ta vẫn cứ làm, phải không? ta vẫn cứ mang tiền tới đảnh lễ quý thầy, xin quý thầy vui lòng là tổ chức một cái đàn tràng tụng kinh cầu siêu cầu an cho bố cho mẹ con. Thế thì thầm lặng tâm thức ta, ta có một cái hợp đồng của cái công trình giả dối à. Rồi các thầy, thưa các vị là đáp ứng nhu cầu chúng ta thôi. Nào đình đám, nào lễ hội, nào mang hia, nào đội mũ, nào hát rầm rì, nào đàn, nào hát, sướng kệ ngân nga cái điệu Nam Xuân và Nam Ai, những cái bài thi kệ của các vị thiền sư trong quá khứ. Và chừng như là chúng ta có một cái hợp đồng với nhau để lừa dối. Đây là cái điều đầu tiên cạn nhất mà nếu các vị công tâm, mình dùng cái từ công tâm nghe, tức là có một cái lòng rất là chân thật nhìn về vấn đề này, thấy rất là rõ nghe. Hơi sâu hơn cái tầng này một chút. Thưa các vị, ta cứ quan niệm rằng là tu thì phải là những vị thầy thế này, thế nọ, thế kia, hình tướng ra làm sao, đứng đi điệu bộ ra làm sao mới là ông thầy tu chứ. Thưa các vị, đôi khi cái hợp đồng lừa dối này nó cũng làm cho, nó cũng là một loại gây nên những cái tội sát sanh mà mình không biết đó nghe. Thưa các vị, một trong những cái tội sát sanh gián tiếp thôi mà bây giờ nó phổ biến rất là rộng, đó là thường thường các thầy sử dụng, một là yến nghe, một là yến xong tha thứ được, nhưng mà yến là một loại sát sanh gián tiếp. Biết bao nhiêu cái tình trạng của những con yến con bị những tên lấy yến nó ném xuống biển á. Các vị hình dung là cái tổ yến bao lớn vậy. Có bữa mình cũng mày mò, thưa các vị, hồi nhỏ tới lớn mình nào có biết cái tổ yến nó ra làm sao. Cho nên vô cái tiệm tiệm trà đó, trà Thiên Nhân gần đây nè, hỏi chứ yến ra làm sao, chỉ cho tôi thì nó tí tẹo vậy nè, nhỏ hơn cái bàn tay mà. Thưa các vị, loài yến á, nó bay từ ngoài khơi nhiều dặm chứ nó có phải ở trong đất liền đâu. Thế rồi cả dòng họ nó đều làm tổ bằng chính nước miếng của nó, chứ không phải là nó ngậm cọng rơm cọng cỏ hay làm tổ nghe. Và nó rất sợ loài người, rất sợ loài người lấy tổ của nó, cho nên nó làm trên treo leo á, trên những cái vách đá rất là khó leo. Và 1 triệu con yến làm tổ trên những vách đá như vậy thì chưa hề có cái con yến nào nó làm tổ rồi nó quên cái tổ đó, rồi nó đẻ trứng ở chỗ tổ khác, sinh con ở tổ khác, không có. Nó rất là đặc thù. Thế là loài người, thưa các vị, truyền miệng với nhau rằng là cái tổ yến đó ăn có thể làm cho cái chi, da nó đẹp nè, phổi nó tốt nè, rồi sức khỏe nó được duy trì lâu bền, rồi có thể sống dai, vân vân, thưa các vị. Và trong cái thế giới của người tu bây giờ, họ sử dụng yến dường như là nhiều lắm. Họ chiều hỏi ngộ tâm chứ một một lạng bao nhiêu, nhiều lắm thầy, mắc lắm đó. Nhất là yến mà quyết yến đó, cả ngàn mỹ kim một lạng hay sao đó, phải không, 500 hả? Và thưa các vị, là mình nghe mình mất hồn mất vía. Nhất là quyết yến, các vị hình dung rằng khi nó nhả nước miếng ra, nó làm cái tổ thứ nhất bị con người gỡ mất, cho nên tới cuối cùng sắp sinh trứng tới nơi rồi mà không có tổ, cho nên nó phải mửa máu ra để làm thành cái tổ yến cuối cùng. Mà loài người cũng nhẫn tâm là lượm mấy con yến con vứt đi, gỡ lấy cái tổ nó làm thành bằng máu của nó đó. Mà thử hỏi các thầy ăn cái đó để làm chi? Để cho đẹp da, cho da cho hồng hào, cho phương phi mỹ mạo, để cho cái tướng của thầy tu đẹp đẽ, người ta nhìn cho nó dễ coi. Mà thưa các vị, nếu người ta hiểu được rằng là cái tướng không có đánh giá được cái phẩm chất tu nghe, thế thì không có lý do gì mà làm cái chuyện như vậy cả. Thế thì đơn giản một chuyện thôi, ta hè nhau ký cái hợp đồng là chuộng hình danh sắc tướng làm cái phẩm chất tu thiệt, đây là điều sai lầm nghe. Các vị đến với công trình tu tập, các vị hãy bỏ đi ý niệm rằng là tướng phải phương phi mỹ mạo, ông thầy phải nói năng dịu dàng ngọt ngào, cách cư xử phải rất ư là điệu đàng, thưa không? Bỏ tất cả điều đó đi. Điều thứ hai nó liên hệ đến tướng nữa là thế này, thưa các vị, mình đến học đạo, đến tu tập, không phải mình lấy vị thầy làm định chuẩn nghe, lấy giáo pháp làm định chuẩn, lấy cái nội dung tuệ giác của ông có thể truyền đạt điều gì để có thể ứng dụng điều đó vào tự thân tu. Và nên nhớ rằng là không có vị thầy nào tuyệt vời bằng vị thầy bên trong các vị cả. Không có Đức Thế Tôn nào bên ngoài để cho ta chết mê chết mệt, đừng nói với ông thầy nghe. Tại vì sao? Thưa các vị, Đức Thế Tôn có hiện thân ra phía trước ta cũng là Đức Thế Tôn bên ngoài nhé, không cứu được ta. Cái năng lực có khả năng cứu được các vị thoát phiền não khổ đau đó là cái vị thầy bên trong các vị. Bồ Tát Quán Tự Tại bên trong của các vị, năng lực tâm chiếu sáng của các vị là vị Phật sống động của các vị bên trong đây. Mình nhớ hai bữa trước mình có nói cho các vị nghe về cái bài khai thị của Ngài Thiền Sư Lai Quả đó. Câu cuối của cái bài Niêm Hương Bạch Phật đó là khoái tương tự kỷ tróc sanh hồi. Cái chữ tróc sanh này rất hay á. Tróc sanh là gì? Hãy bắt sống, bắt sống. Bắt sống nó đem về đây. Bắt sống cái chi? Bắt sống cái mặt mũi thực anh đem về ngay nơi đây nè. Trùng thêm tháng mảnh gia tri lại, bỏ thêm thao như quạt cho mạnh lên, cho cái lò này nó cháy hừng hực lên. Và mau bắt sống, bắt sống cái tự kỷ của anh về lại nơi đây. Tức là kéo cái diện mục thực của anh nó về lại ngay nơi đây. Thế thì thưa đại chúng, từ cái điều này cho chúng ta một cái nhìn rằng là mình đến với đạo, đến với các thầy, đến với những công trình tu học, mình phải lọc ngang qua những lớp cửa bên ngoài, bỏ đi. Hãy đến với cái cốt lõi nhất, cái xương tủy nhất, nếm giáo pháp Phật hành trì và mời cho được Đức Phật từ bên trong các vị bật sáng thì các vị mới lìa được hình tướng thôi. Còn không thì các vị không dính với cái tướng của diện tu tập thì các vị dính với cái tướng của vị thầy truyền đạo. Rồi các vị rời được tướng thầy truyền đạo thì các vị lại dính với cái tướng chi? Cái tướng nó quyển mộng trong lúc các vị tu tập, các vị thiền định, các vị niệm Phật nghe. Tại vì rất nhiều hiện tướng của ma nó hiện ra trong cái lúc các vị tu tập à. Nó từ chặn như vậy đi lên à. Và nếu mình còn chưa ly tướng được đối với pháp hành trì, chưa ly tướng được khi mình học đạo, chưa đi vào cái chiều sâu cốt tủy nhất để ngộ ra cái vị Phật nơi chính nguồn tâm của các vị, thế thì thưa đại chúng rằng mình quanh quanh thì mình sẽ dính hỏng tướng này cũng tướng khác à. Tâm thức mình, thưa các vị, nó còn ái nhiễm, còn chấp trước, thế thì các vị chạy bỏ chỗ này, các vị chạy chỗ khác thì các vị cũng sinh khởi vậy thôi. Có một cái ví dụ hồi xưa ông cụ Trúc Lâm, ông ví dụ rất nhà quê mà rất hay. Ông nói, chú có biết không, khi người ta đói bụng, ta ghé vô nhà, ta làm bộ hỏi chứ, anh hôm nay có khỏe không, anh làm lúa có trúng không? Nhưng mà cái trọng tâm cuối cùng họ phải nói, là họ nói cái gì? Tôi đói bụng lắm, anh có cơm không cho tôi ăn, có phải không? Thế thì thưa các vị, nguyên tắc này nó luôn đúng với mọi tầng tâm thức nghe. Tâm thức ta mà còn tham, ví dụ vậy, thế thì ta có thể nói chuyện bâng quơ ngàn vạn thứ, nhưng cái cuối cùng ta phải biểu hiện nó là cái tham trong ta. Anh có dư tiền không cho tôi mượn ít, phải không? Tâm thức ta mà nó còn cái nghiệp thương yêu thì ta có nói chuyện trời trăng mây nước chi thì nói, nhưng cuối cùng ta vẫn phải nói được một câu là tôi thấy cô tôi thương lắm đó, phải không? Không khác được, nó là như vậy thôi nghe. Thế thì thưa đại chúng, từ những điều suy nghĩ như vậy, các vị liễu ngộ thì các vị thấy rằng cái bản chất rất thực, rất chân chất, rất cốt tủy của việc tu tập là hãy lấy ly tướng làm tông chỉ. Ly tướng làm tông chỉ. Ly tướng cạn trong lúc ta học đạo. Ly tướng sâu hơn là lúc ta tu tập, ta nên bỏ qua tất cả những cái hiện cảnh trong lúc mình ngồi tu, lúc mình tọa thiền, lúc mình niệm Phật, lúc mình tụng kinh. Những cái quyển cảnh có khi nó đưa đến đó là mình thấy Phật xoa đầu thọ ký, hoặc mình thấy chư thiên dây quanh đảnh lễ, vân vân. Nói thế thôi chứ còn tôi nghĩ chắc trình độ tu chúng ta chưa đạt đến mức độ này nhé. Bỏ hết những cái gì hữu tướng đều phi đạo. Đạo vốn là vô tướng thôi. Và khi các vị hiểu điều này, các vị quy chiếu vào cái pháp hành trì tự nội thì các vị cũng nhận ra ngay nha. Cái vô tướng nhất của chiều thâm sâu tu tập ngộ đạo là chi? Tất cả tướng đều là cái đối tượng bị nhận biết, bị nhìn thấy, bị chiếu sáng. Thế thì cái vô tướng nó nằm ở đâu? Nó nằm ngay chỗ chiếu sáng nha. Cái hữu tướng là cái đối tượng bị chiếu sáng. Thì cái vô tướng là cái đang chiếu sáng. Những đối tượng bị chiếu sáng như hành tinh này nè, mảnh mây nè, các hành tinh khác, ngàn vạn dãy thiên hà nè, hạt bụi bay vẩn vơ nè, đều là những vật bị soi sáng, phải không? Thế thì cái nguồn soi sáng là mặt trời. Từ ví dụ đó là các vị quy chiếu lại, các vị thấy rằng tất cả cái các vị thấy đều không phải là các vị, mà nó là cái đối tượng bị các vị nhận diện, nó ở ngoài các vị. Còn các vị chính là cái thấy. Thế rồi mình đặt thêm câu hỏi là cái thấy tôi ở đâu? Hỏi như thế thì sai nghe. Tại vì anh đích thực là cái thấy, anh đích thực là cái con người đang phát ra cái câu hỏi cái thấy tôi ở đâu, chứ không phải là cái câu hỏi. Người ta gõ cửa mình mà nói chủ nhà không có nhà, chủ nhà ở đâu? Anh đang trả lời đó. Dù anh nói là anh không có nhà, nhưng mà đích thực nếu không có ảnh thì ai mà trả lời? Thì nó là như vậy. Từ cái điều này các vị liễu ngộ được thì các vị thấy rằng là ta ly tướng rất là dễ. Đây là bước rất là căn bản khi ta đi vào ngộ tánh luận đó. Phù đạo giả dĩ tịch diệt vi thể, tu giả dĩ ly tướng vi tông, cố kinh văn tịch diệt thị bồ đề. Giờ thêm câu nữa, học hành tiện quá. Mấy đứa nó thu hình, nó đưa lên trên website á. Mấy ông thầy ông chê viết chữ nho xấu ồn mà sao dám viết.
Thử viết rồi đẹp không biết.
Tịch diệt thị bồ đề. Dĩ diệt chư tướng cố. Cố kinh văn là cho nên kinh nói rằng. Trong kinh nói rằng, cái này là ngài trích trong kinh nghe. Tịch diệt là bồ đề, vì diệt tất cả tướng. Phật là giác. Người có tâm giác ngộ, hay là người có cái phẩm tính giác ngộ, tức là người đã sẵn phẩm tính giác ngộ đi, đạt đến sự giác ngộ ấy, gọi là Phật. Tạm dịch vậy đi cho nó đủ dễ hiểu rồi giải thích thôi. Câu thứ hai thưa các vị là ngài dẫn rằng là tịch diệt là bồ đề. Bồ đề là giác ngộ, là niết bàn nghe. Bồ đề là tiếng khác của giác ngộ, bodhi đó. Bodhi có nghĩa là giác ngộ. Người ta hay dịch cái từ tháp đại giác của Thế Tôn đó là Mahabodhi, cái tháp lớn ở bên Ấn Độ đó, là đại giác thành hoặc là tháp giác ngộ. Do vậy cho nên cái chữ này nó rất là quen với chúng ta. Ta nghe chữ bồ đề thì ta biết rằng là dịch khác đi đó là giác ngộ. Và có thể dùng cái từ khác là cái tánh giác. Dùng cái từ khác nữa là Phật tánh của chính tự tâm ta. Mà dùng cái từ nhà quê hơn nữa là cái chi? Là cái năng lực biết trong tâm thức của anh đó, gọi là giác ngộ đó. Khi các vị giảng lược nó qua bớt nhiều tầng ngôn ngữ, các vị chỉ sử dụng cái từ rất là quen và nó ít cái mà sắc tôn giáo, nhất là cái khả năng nhận biết của ta, khả năng quan sát của ta. Nhưng mà các vị nên nhớ cái biết này là cái biết không có nội dung của phê bình, phán xét, suy tư, suy nghĩ gì nghe. Nó đơn thuần chỉ là như ánh sáng của mặt trời chiếu sáng rõ ràng vậy thôi. Lại cụ thể hơn, dễ hiểu hơn nữa là thế này. Ví dụ như từng trạng thái tâm hành buồn vui, sầu khổ bất an, nó đang diễn hành ngang với trước các vị. Các vị chỉ đơn thuần là dùng con mắt tâm quan sát nó, nhận biết nó, chiếu sáng nó đi một hàng dài vậy. Như những hình ảnh quanh cái đèn kéo quân, phải không? Còn con mắt tâm của các vị, nó như cái ngọn đèn bên trong, nó soi sáng tất cả những hình ảnh của cái đèn, nó quay tròn tròn vậy thôi. Thì tất cả những cái cảm thọ của các vị nó đang quay vòng vậy, nhưng mà cái ngọn đèn giác ngộ, cái tâm nhận biết của các vị đang chiếu sáng đó. Đơn thuần là không phê bình, không phán xét. Nó càng không phải là những hình ảnh hiện ra quanh cái đèn cáo quân nghe. Đơn thuần chỉ là ánh sáng thôi. Thì gọi là cái biết. Cái biết ấy là cái từ nhà quê dịch cái chữ bồ đề này, chữ giác ngộ này với Phật tánh này. Thế thì bản chất từ bên trong sâu thẳm của các vị có cái này nghe. Người đã sẵn cái phẩm tính giác ngộ. Tức là trong mọi con người chúng ta nó đều có sẵn cái phẩm tính chiếu sáng như vậy. Chỉ cần anh nhận ra nó, anh sống được với nó thì anh là Phật. Phật không phải là là cái đặc quyền dành cho một người nào đó, mà Phật là cái danh từ chỉ cho tất cả mọi con người đạt được cái phẩm tính đó thì gọi là Phật nhé. Hai nghĩa, nếu đạt đến phẩm tính thì gọi là Phật. Nghĩa thứ hai đó, cái từ Phật tức là từ Buddha đó là một động từ. Một động từ chỉ cho cái năng lực đang quan sát của ta thì gọi là Phật. Mình đang nhận diện mọi phiền não đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt. Và khi anh đang nhận diện thì mọi phiền não là cái bên ngoài anh. Anh là cái năng lực tâm đang chiếu sáng phiền não. Anh trở về, anh an trú ngay cái trạng thái chiếu sáng đó thì anh đang làm Phật. Anh đang làm Phật. Có điều khả năng làm Phật của chúng ta thì nó quá ư là mong manh, có khi chút xíu à. Rồi chúng ta bị cái chi? Ta bị phiền não nó dắt dẫn. Tức là chỉ có một chút xíu nhận diện thôi. Lúc nhận diện thì ta thấy phiền não bên ngoài, ta là người đang nhận diện. Thế nhưng mà cái rủi ro của chúng ta đó là ta làm được có chút xíu rồi ta lại đồng nhất mình vào, ta quá thân vào, ta lên đồng vào. Chút xíu tỉnh ngộ, ta không phải là hạt bắp thôi. Thế rồi lại đồng nhất mình vào hạt bắp. Sợ gà, mổ. Giản dị vậy thôi à. Kinh dạy rằng tịch diệt là bồ đề, vì diệt tất cả tướng. Bồ đề nó là giác ngộ. Thực ra thì thưa các vị, cái điều này nó rất là dễ để cho các vị thể nghiệm nghe. Rồi câu dưới nữa, định nghĩa thêm nữa là Phật là giác, chứ không có gì ghê gớm cả. Không phải 32 tướng tốt là Phật nghe. Càng không phải cái chuyện là một cái ông già ôm bát đi trước rồi 1250 vị tỳ kheo đi sau, một về tôn phụng thì gọi ông đó mới là Phật. Còn các vị không có ai đi theo hết, có mình giữa cuộc đời này lái xe đi rồi không gọi là Phật, chứ không. Cái phẩm tính tâm thức của các vị đạt đến cái độ như vậy, sống được như vậy thì là Phật. Dù các vị đang ở giữa thế kỷ 21, dù các vị đang đi trên phi cơ hay đi trên xe, dù các vị đang là homeless ngoài đường phố, nhưng mà nếu cái phẩm tính này các vị đạt đến thì các vị đang là vị Phật đó. Thế cho nên thưa các vị, đừng nhận diện hình tướng là Phật là như vậy. Trong kinh Kim Cang có câu đó: nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Câu này dĩ nhiên là nó hàm nghĩa rất là sâu xa, nhưng mà ở mức độ cạn ứng dụng ở đây nghĩa là đừng nhận diện rằng Như Lai trong cái hình tướng 32 tướng đẹp, phải không? Và mình mở rộng thêm là đừng nhận diện rằng Như Lai ngồi trên bàn được người ta đặt lên tòa sen phóng hoa nghe. Rồi giản dị hơn, gần gũi hơn nữa là đừng nhận diện rằng những vị thiền sư là phải mặc áo màu nâu, rồi phải nói thiền nói đạo sâu một miếng. Có khi ông không nói thiền nói đạo gì, ông nói chuyện đời thường thôi. Nhưng mà thiền sư thì cứ thiền sư đó. Ông có khả năng hướng dẫn các vị để ngộ được tâm, được tánh, để bỏ phiền não, đoạn khổ đau, mở ra pháp môn hành trì thì là thiền sư đó. Và thưa đại chúng, khi thấu đạt được điều này thì cái con đường tu của các vị tự nhiên nó rơi rớt hết những cái cố chấp nghe. Và kỳ thực mình là đệ tử Phật, mình nên học hạnh của Thế Tôn trong quá khứ tu tập để bớt đi những cái kiến chấp về hình thức. Các vị có biết rằng là kinh Đại Niết Bàn đó ghi một câu chuyện rằng Đức Thế Tôn đảnh lễ một quỷ Atula hay là một vị La Sát thì đã đi học bốn câu kệ đó, và thí thân cho La Sát nhảy từ trên vồ đá cao xuống hiến mình cho La Sát đi học bốn câu. Bốn câu đó ngay bây giờ thì ta không cần hiến thân gì cả, cũng chẳng cần tốn một xu nào, dở trang kinh ra là có ngay. Có điều tội nghiệp là mình đã không ngộ đạo. Và cái câu rất vô cùng là sáng tỏ, và cũng có thể từ câu đó mà đi thẳng vô thể niết bàn cũng được vậy. Câu gì? Chư hành vô thường thị sinh diệt pháp, sinh diệt diệt dĩ tịch diệt vi lạc. Các hành vốn là vô thường đều là pháp sinh diệt. Sinh diệt diệt rồi thì tịch diệt là niềm vui. Rồi các vị gom bốn câu đó các vị bỏ vô đây thì nó là như vậy nghe. Tất cả pháp hữu tướng đều sinh và diệt. Còn thể của Niết Bàn vốn là phi sinh diệt, cho nên thể Niết Bàn là tịch diệt nghe. Thế nào là các pháp hữu tướng đều sinh diệt? Cái điều này nó rất là dễ nhận ra. Cái gì có hình tướng thì đều tuân theo cái quy luật là thành trụ hoại không, đều sinh ra, trưởng thành, già cỗi và mất đi. Nếu nó ở ngoài nhân giới thì người ta dùng cái từ thành trụ hoại không, nếu ở nhân giới thì dùng cái từ chi? Sinh lão bệnh tử. Thì thưa các vị, dù cho lớn như hành tinh nó tuân theo quy luật như vậy, rồi rộng hơn hành tinh đó là một dải thiên hà, nó cũng tuân theo cái quy luật như vậy nha. Nó vẫn có cái chu kỳ nổ bùng ra, cái thuyết Big Bang đó, nổ bùng ra, rồi nó giãn ra đến một lúc nào đó rồi co cụm lại. Tôi không biết là mấy cái nhà khoa học nó học đâu ra những cái lý thuyết này, mà nó tương ứng với cái tinh thần của Phật giáo vô cùng nha, sinh trụ dị diệt. Thế thì thưa các vị, từ ngàn vạn dải thiên hà cho tới một cái thái dương hệ, cho tới một cái địa cầu này, cho tới những sinh vật lúc nhúc trên địa cầu này, đều tuân theo quy luật là hữu hình thì hữu hoại, hữu tướng thì sinh diệt nhé. Thế thì cái vô tướng, ví dụ dễ hiểu nhất, gần nhất là cái vô tướng đó là hư không này, không sinh diệt ạ. Các vị không thể làm thế nào để đoạn trừ, để giết được hư không cả. Các vị xây một cái nhà để nhốt hư không lại thì cũng không được. Rồi chỉ cần các vị mở cái nhà ra thì hư không liền có mặt ngay, chứ không từ nơi đâu chạy tới cả, nó đang ở sẵn trong nhà của các vị đây. Rồi các vị cố tình nhuộm hư không thành màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng, các vị nhuộm 100 năm, 100 năm. Thế nhưng mà rồi khi có cơ hội mở cửa nhà ra, gió lồng vào thì hư không nó trả về bản nguyên vốn không màu sắc của nó. Các vị muốn hư không này nó thơm ngạt ngào, các vị song hương suốt cả ngày cả đêm. Thế nhưng mà có điều kiện thì hư không nó liền tịch lặng, không có một mùi hương gì cả. Phải không? Cho nên trong duy thức người ta gọi là hư không vô vi, tịch diệt vô vi, phi tịch diệt vô vi, tưởng thọ diệt vô vi, và chân như vô vi là vậy. Thể chân như tương ứng như hư không, dùng hư không ví dụ với thể chân như. Hư không nó biểu đạt được một phần của cái ví dụ về thể chân như niết bàn tịch diệt đó. Thế thì hai câu rất là quan trọng để các vị hiểu điều này. Câu thứ nhất là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Câu thứ hai là chi? Nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Thấy tất cả các tướng đều không thật có, đều sinh, đều diệt, đều vô thường, thì các vị thấy Như Lai ngay. Ta chia ra cái điều này làm hai tầng. Thấy Như Lai thứ nhất là các vị xả ly chấp tướng. Xả ly chấp tướng. Điều thứ hai, thấy Như Lai thật nghĩa đó là khi thấy các tướng là vô tướng thì cái thấy vô tướng đó là Như Lai đó. Khi thấy các tướng là sinh diệt vô thường thì cái thấy sinh diệt vô thường là Như Lai đó. Khi thấy tất cả là mộng mị, là sinh và diệt, thì cái thấy tất cả mộng mị sinh diệt đó, cái đó vốn là không mộng mị nhé. Quá dễ hiểu mà. Khi các vị thấy buồn, giận, ghét, thương, đến đi sinh diệt thì các vị là người thấy. Mà cái con người thấy thì không phải buồn, giận, ghét, thương, sinh, diệt. Đúng không? Cái thấy nó không phải là sinh là diệt, mà cái thấy nó luôn thấy được cái sinh diệt. Thì bản chất của nó chưa hề sinh diệt. Rồi cụ thể dễ hiểu là khi thấy buồn thì buồn là cái đối tượng bị thấy. Nói anh buồn thì sai nghe. Anh đang thấy cái buồn chứ anh không phải là nỗi buồn. Nỗi buồn là cái đối tượng bị anh nhận diện. Cái thấy anh nó chưa hề buồn, do vậy cho nên khi buồn tới thì nó thấy đây là buồn. Rồi cái vui đến thì nó thấy cái niềm vui chứ. Nếu anh là nỗi buồn thì đừng hòng anh nhận được niềm vui, anh đồng nhất, anh hẳn vào nó thì anh chỉ có thuần một nỗi buồn thôi. Đằng này, buồn đến anh thấy buồn, vui đến anh thấy vui. Anh là hư không, anh là hư không, rỗng lặng tịch nhiên mà chiếu sáng. Do vậy cho nên anh có thể cho phép được hư không nhuộm màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng. Phải không? Anh là hư không, không có mùi hương. Do vậy cho nên người ta xông hương thì nó thơm, người ta xông cá thì nó hôi. Thưa các vị, hư không nó không có thơm, không có hôi, không có gì cả. Nó không có màu sắc gì cả, nó rỗng lặng, nó tịch nhiên, được gọi là thể niết bàn đấy. Tùy vào cái mức độ anh xông nó ra như thế nào thì nó có mùi như thế ấy. Tùy vào cái mức độ anh bỏ vào nội dung nó như thế nào thì anh trở thành con người như thế ấy. Và trở thành trong hiện kiếp đó là anh bỏ vào nội dung tâm thức anh, nó là giận, là buồn, là ghét, là căm thù, vân vân. Thì người ta gọi người đó là người như vậy, phải không? Cụ thể nhất, cũng con người như nhau, sinh ra trong điều kiện như nhau, giáo dục như nhau. Thế nhưng anh bỏ vào đây là nội dung của trình độ văn hóa, hiểu biết, cách cư xử rất ư là điệu đà, rất ư đẹp đẽ. Thì ta gọi người đó là người chi? Lịch lãm nè, dễ thương nè, lịch sự nè, là người hào hoa chi đó chẳng chẳng biết. Thế là anh bỏ vô đây nội dung đó là ông thầy tu, thì ta gọi anh chi? Ông thầy tu. Bỏ vô đó nội dung của kẻ cướp, thì ta gọi là tên ăn cướp, phải không? Bỏ vô đó là nội dung của một cái tên khùng khùng, thì ta gọi là anh khùng. Thế thì từ ví dụ đó là các vị nhận diện lại bản chất của tâm vốn là giác ngộ, là Phật. Giác ngộ hay là Phật có nghĩa là tịch diệt, là vô vi, là rỗng lặng, là tịch nhiên, là chiếu sáng, không có nội dung gì cả. Thế nhưng mà tùy vào cái sự quân tập của các vị làm cho tâm thức các vị nó tràn đầy cái thứ chi thì gọi là phàm phu ở cái địa vị ấy. Có điều từ cái ví dụ đó, nó cách với cái chuyện thực tiễn tu một tầng á, nó không bì được với chuyện tu. Tại sao? Những ví dụ mình nói thưa các vị, nếu cần để khôi phục lại cái hư không rỗng lặng này thì có khi ta mất rất nhiều thì giờ, phải mở nhiều cánh cửa gió lòng vô. Hư không mới trả lại cái bản nguyên rỗng lặng, không mùi vị, không hương, không sắc, không màu nghe. Thế nhưng mà trạng thái tâm thức của các vị từ phàm chuyển qua thánh thì nó không cần cái thời gian và điều kiện chi cả, trong một chốc tay. Tuy nhiên một chốc tay còn chậm á, nó nhanh hơn một chốc tay à. Tại sao? Thưa các vị, lòng mình đang buồn, thiêu buồn chảy, buồn nẫu ruột đó, cái từ nó hỏi dùng đó. Thế nhưng mà nếu các vị ngộ rằng là đây là nỗi buồn, là đối tượng đang sinh ra trong tâm thức ta, mà ta có thể nhìn được nỗi buồn, tức là nỗi buồn là đối tượng bị ta nhìn, còn ta là con người nhìn cho ta, không phải là nỗi buồn. Nguyên tắc thưa các vị, nhận diện được tất cả những loại tâm hành đang có trong các vị thì các vị là người nhận diện, chứ các vị không hề là cái đối tượng kia. Từ điều này nó cho chúng ta một cái nhìn, chỉ cần một chốc tay các vị trở thành người quan sát buồn vui hờn giận bất an, chứ đâu phải nhiều, đâu phải là cái tiến trình nó chậm chậm từ từ tôi mới làm được. Không, cái vụng của chúng ta đó là khi có buồn, có giận, có ghét, có thương thì ta thấy ta là những thứ ấy, trong khi các vị có thể làm được việc hay hơn, chứ là các vị có thể quan sát được tất cả những cái nội dung tâm hành của các vị đang sinh đang diệt mà. Và khi làm điều này thì thưa các vị, trong một chốc tay liền đổi thay đời sống, liền đổi thay nội dung tâm thức mình, từ bến phàm của một chúng sinh nổi chìm lẫn hụp trong ba cõi, bước lên bờ giải thoát ngay tức khắc, trong một tích tắc. Các vị thấy nè, tự trong phẩm tính của ta, nhân hữu giác tâm, tức là mọi người đều có cái bản chất giác ngộ khác. Đắc bồ đề đạo, cố danh di Phật, mà ta sống được với cái tâm giác ngộ ấy thì gọi là Phật. Chứ Phật không phải là cái quy chương được phong hàm phải từ ai mà gắn cho cả. Các vị ngộ được điều này thì chính các vị ấn chứng cho mình nghe. Chứ đừng có đưa đầu đến bà vô thượng sư nào xoa đầu bảo rằng là ta ấn chứng cho mi. Không cần. Học giáo lý đạo Phật rồi thì tự mình ấn chứng cho mình, tự mình thấy rằng mình đang đi đúng con đường. Và con đường giác ngộ mở ra lồng lộng, mỗi một ngày tu, mỗi ngày bước vào con đường thanh thang đó. Kinh văn, cũng kinh văn nữa. Ly nhất thiết tướng, cố danh chư Phật. Thị tri hữu tướng thị vô tướng chi tướng. Khả dĩ nhãn kiến. Di khả dĩ trí tri. Nhược văn thử pháp giả. Sanh nhất niệm tính tâm. Thử nhân dĩ phát đại thừa siêu tam giới. Đoạn này rất là hay nhé. Kinh nói rằng xả ly tất cả tướng cho nên gọi là chư Phật. Tức là rời bỏ tất cả tướng thì gọi nó là chư Phật. Thế cho nên biết rằng hữu tướng thì vô tướng chi tướng. Tức là hữu tướng là cái tướng của vô tướng. Dịch vậy thì lùng bùng lỗ tai không biết hiểu ra làm sao. Dịch cách khác, vô tướng là nền, sinh ra tất cả cái hữu tướng. Dễ hiểu hả? Như không là nền tảng để cho tất cả pháp hữu vi sinh trưởng. Nghĩa nó là như vậy, nhưng ta dùng cái từ rất ư là cô động đó thôi. Không thể dùng mắt thấy, bất khả dĩ nhãn kiến, bất khả dĩ trí tri, là không thể dùng mắt để thấy nghe. Chỉ có thể dùng trí để nhận biết thôi. Nhược văn thử pháp giả, nếu người nào nghe cái pháp này, nghe những lời này mà khởi một niệm tính tâm, thì biết rằng người này đã phát được tâm đại thừa và siêu việt ba cõi. Thử nhân dĩ phát đại thừa siêu tam giới. Chỉ cần khởi niềm tin thế này thôi thì đã khởi phát được đại thừa tâm vượt ngoài ba cõi. Thế là mình giải thích. Thưa các vị, câu này làm cái nền tảng căn bản và những câu về sau là để giải thích câu này thôi nha. Tức là ly tất cả tướng đó là chư Phật. Ly tất cả tướng đó là chư Phật. Hay nói cụ thể là khi tâm anh khởi được cái năng lực quan sát tất cả mọi sinh khởi trên nội tâm đều là cái ngoài anh, đều là cái đối tượng bị anh nhận biết. Anh chính là cái biết, thì anh đã đi vào cảnh giới chư Phật. Nói vậy thì nó cụ thể và nó dễ hiểu. Nên biết rằng vô tướng là nền sinh ra tất cả tướng. Kỳ thực thưa các vị, cái điều mà mình dùng để cho nó hiển bày rất là dễ hiểu để cho các vị đi vào pháp thực tập là cái vô tướng của tâm thức các vị. Là cái nền rỗng lặng, tịch nhiên, vô vi, không có sinh khởi niệm nghe. Từ cái quảng tâm rỗng lặng tịch nhiên nó bất chợt nó sinh ra những buồn, những giận, những ghét, những thương. Kỳ thực là tất cả những phiền não của các vị nó vốn không có gốc, không có gốc rễ gì cả, nó chợt dấy lên thôi. Nếu phải dùng cái từ có gốc rễ thì nó từ cái nền tâm bất động của các vị, vô niệm của các vị nó bất chợt nó khởi thôi. Cho nên cái từ kinh văn gọi là phiền não thì vô thủy mà hữu chung là vậy đó. Tức là từ vô thủy lúc nào nó sinh ra ta không biết, nhưng mà nó sẽ kết cuộc, nó sẽ chấm dứt khi ngộ đạo nghe. Khi thấy tánh, khi ngộ đạo, khi biết pháp tu, khi các vị tỏ thông được con đường Niết Bàn thì phiền não liền chấm dứt. Ví dụ, từ quá khứ tới bây giờ ta chưa hề biết rằng là buồn, giận, ghét, thương nó không phải là ta. Ta cứ đồng nhất ta vào những nỗi niềm trong ta. Thế rồi mình học vào kinh văn, Phật dạy rằng là phiền não không phải là anh. Anh còn là cái năng lực chiếu sáng phiền não, anh là người thấy phiền não chứ anh không hề là phiền não. Và mình ngộ được điều này, tin tưởng điều này, mình làm thử. Phải làm thử nghe, chứ còn tin không thì không ra chi đâu. Phải làm thử rồi, khi phiền não đến mình nhận diện đó, mình thấy ồ quá hay. Quá ra là lâu nay mình lầm. Và bây giờ mình làm thử, mình thấy rằng khi mình chăm chú nhìn nó, thì nó từ từ nó biến mất, hồi nào nó tan vào khói mây thôi. Không biết nó đi về đâu. Nó sinh ra thì cũng không thấy nó từ chỗ nào sinh. Rồi nó biến mất thì chẳng thấy bóng dáng của nó. Thế thì trong quá khứ nó sinh ra cho tới bây giờ ta không thấy gốc gác. Thế nhưng mà khi ngộ đạo rồi thì nó liền chấm dứt, cho nên gọi là vô thủy mà hữu chung. Phiền não bản chất của nó không có gốc rễ. Cho nên thưa các vị, cái nền của vô tướng là nền của tâm Phật bất động. Và tất cả những cái tướng khởi lên như là buồn, như là vui, như là tham, như là giận, như là sân si, tật đố vân vân, thưa các vị, nó đều ở bên trong của cái nền tâm thức bất động của các vị cả. Nó sinh ra bồng bềnh cho vui thôi. Nó làm khổ mình lúc mình không thấy đạo thôi. Mà khi mình ngộ đạo rồi thì nó không có quyền làm khổ mình ngay. Khi mình đang trú trong cái trạng thái tâm, đang quan sát, đang nhận biết nó thì đố có cái tên phiền não nào nó làm khó được các vị. Nguyên tắc phải vậy à. Cho nên mình hay dùng cái từ rằng là ngộ đạo rồi thấy được con đường tu rồi mà để cho mình buồn, để cho mình giận, để cho mình phiền não thì cực kỳ vô lý. Tu sai pháp môn, học sai con đường Phật Pháp, học đạo nào không phải đạo Phật. Chứ học đạo Phật rồi thì phải làm được điều này nghe. Cái câu là hữu tướng thì vô tướng di tướng, nó có hàm nghĩa như vậy. Tất cả pháp hữu vi đều sinh ra từ cái pháp vô vi. Giải thích dễ hiểu là như vậy. Này sơn hà, này đại địa, này khói, này mây, này con người,
Này thực vật, thưa các vị, đều sinh ra từ ánh sáng mặt trời, đều có mặt, đều hiển hiện do hư không cho nên nó hiển hiện được. Tại vì không có vật thể nào nó có thể sinh ra giữa lòng đất cả. Nếu muốn có giữa lòng đất này có ngôi nhà, người ta cũng phải làm một khoảng trống thì mới làm được cái nhà. Thế thì cái không nó làm nền cho mọi cái có, phải không? Nếu bên ngoài đã vậy thì bên trong cũng vậy nghe. Cái không của tâm thức các vị nó làm thành mọi cái có của tâm thức các vị. Mọi cái phiền não của các vị nó nương nơi cái thể không của các vị mà nó sinh trưởng. Mà ta quên, ta cứ đồng nhất ta và cái có. Ta quên rằng ta là cái không đang quan sát, đang bao trùm, đang nuôi dưỡng cái có. Khi có buồn, có vui thì các vị lui về, các vị đang làm người quan sát nó thì tức khắc những cái buồn vui kia không có khả năng hủy hoại các vị, nhận chìm các vị, làm khổ các vị. Bất khả dĩ nhãn kiến. Cái năng lực tâm bất động này các vị không có dùng mắt thấy được nghe. Tuy nhiên có mắt tâm mình thấy. Mắt tâm là chi? Đấy, duy khả dĩ trí tri thôi. Bất khả dĩ nhãn kiến, không thể dùng con mắt này nhìn để thấy, nhưng mà dùng cái năng lực tâm thấy nó, tức là dùng cái năng lực tâm thầm nhận biết nó thôi, gọi là duy khả dĩ trí tri là như vậy. Nếu nghe pháp môn này mà sinh một niềm tin thôi, bật khởi niềm tin thôi, thì biết rằng là người này đang phát tâm đại thừa, hành Bồ Tát đạo, chứng quả Niết Bàn đó, vượt ba cõi liền tức khắc chứ không phải là xa vời chi cả. Kỳ thực thưa các vị, chưa có con đường nào tắt nhất, dễ đi nhất, giản dị nhất và hiệu quả nhất bằng con đường thiền tập cả. Và tại vì mình chưa có điều kiện thăm dò vô pháp hành trì, chưa có điều kiện hiểu tỏ tường điều này. Các bậc thầy trong quá khứ thưa các vị, họ hà tiện, họ muốn bày cho cái con đường này hay sao á, cho nên mình mày mòm đi rất là cực. Trong khi cái điều nó quá là dễ hiểu, nó đơn giản, nó đổi là anh nhìn bất cứ một thứ chi anh thấy thì cái đó đều là đối tượng bị thấy. Anh là người thấy, và làm sao mà đồng nhất tôi vào cái đối tượng bị thấy được. Rồi anh nhìn ngược lại cái những buồn, những vui, những hờn giận đều là đối tượng bị anh thấy, cho nên nó có phải là cái gì xa lạ đâu. Thế thì chỉ cần hiểu được câu này, ứng dụng thử thì các vị liền trải nghiệm được ít nhiều cái con đường tu tập nghe. Từ cái điều này chúng ta có vài ý để nói về cái điều mà ngộ đạo. Thưa các vị, bản chất của chân lý nó thật nghìn đời. Quá khứ 1.500 năm trước cái điều này nó là một chân lý. Thế thì 500 năm sau, 1.000 năm sau hoặc 5.000 năm sau nó vẫn là chân lý á. Tức là xuôi dòng thời gian bao nhiêu lâu không biết, nhưng mà điều này nếu được truyền đạt một cách tỏ tường dễ hiểu thì người ta nhận ra được ngay. Điều thứ hai, ngôn ngữ Ấn Độ, ngôn ngữ Trung Hoa, ngôn ngữ Việt Nam, ngôn ngữ Mỹ Chi, khi anh biết được ngôn ngữ của cái văn hóa vùng miền đó, quốc gia đó, anh truyền đạt đúng với cái tần số và giải minh rõ ràng thì người ta hiểu ngay. Thế thì nó vượt cái chi? Vượt không gian nghe. Chân lý nó vượt thời gian, vượt không gian. Hai yếu tố rồi. Yếu tố thứ ba, nó không hề là sở hữu của Đạo Phật, sở hữu Đạo Chúa, sở hữu Đạo Hồi, sở hữu của một triết nhân nào, triết gia nào, một nhóm cư dân nào cả. Tại vì nó là chân lý phổ quát, nó có mặt nơi từng con người sinh diệt nơi đây. Điều thứ tư thưa các vị là nó vượt ngoài những cái trình độ và giới tính nghe. Người nam, người nữ, thậm chí không nam, không nữ, nghe thì họ liền hiểu được. Và người cụt tay, cụt chân, cái ý thức họ có, năng lực tri thức họ đủ để nhận biết điều này, họ hiểu điều này thì họ liền tu và họ đều hướng tâm về Phật quả được á. Phổ đồng cho mọi căn cơ chúng sinh à. Hàm linh vạn loại có thức tâm, có trình độ nhận biết nhất định mà nghe giáo lý thượng thừa thì đều ngộ nhập Phật tánh, chứ không phải là chỉ có loài người nghe. Chư thiên nghe họ cũng ngộ nữa. Và điều này thưa các vị đọc vào kinh văn đại thừa, các vị thấy là trong một pháp hội của Như Lai thuyết pháp trong quá khứ thì hàng Long, Thiên, Càn Thác Bà, A-tu-la nghe Thế Tôn nói đều có thể ngộ. Thậm chí là cô rồng nữ, tức là cái cô long nữ á, trong tức khắc liền thành chánh giác đó. Do vậy Nếu đã là chân lý thì nó vượt ngoài biên giới của tôn giáo. Và mình dùng ví dụ dễ hiểu thế này, cái pháp của Phật là một pháp thực tập, chứ không phải là một loại triết lý. Người nào hiểu được điều này, ứng dụng được điều này thì dù anh mang hình thức gì, dù anh tôn giáo chi, nhưng mà anh hiểu điều này thì anh đi vào sự thực tập thì liền chứng nghiệm được trí tuệ, thành tựu được sự nghiệp giải thoát á. Và cái yêu cầu không phải là cái chuyện làm gì nhiều hơn cả, cái yêu cầu là ứng dụng điều này để thực tập. Và khi các vị nắm được cái cốt lõi này để đi vô, để thực tập rồi thì cái khả năng xảy ra đó là tâm của ta là dần dần được thuần hóa. Nó chỉ còn hạt giống của thiện pháp. Điều thứ hai, mình càng đi vào cái công phu thực tập nhiều chừng nào thì thưa các vị, cái khả năng xả ly về chấp trước, về hình danh sắc tướng của ta nó tự rớt thôi, chứ cũng không cần cố gắng chi cả. Các vị đi được vào cái cốt lõi của vấn đề để tu tập thì mọi cái lụng vụng bên ngoài, mọi cái hình danh sắc tướng bên ngoài, mọi cái chuyện điều tiết về đời sống bên ngoài, tự nhiên nó theo với cái công trình tu chuyển hóa bên trong của các vị mà nó đổi thay hết rồi. Cái sự điềm đạm, hiền lành, dễ thương, hòa ái, khiêm tốn và tràn đầy sự khiêm hạ vân vân là phẩm tính rất là tự nhiên của người thấy được đạo, họ đi vào công phu hành trì thôi. Ngàn vạn pháp lành nó đều sinh trưởng đối với người thấy được con đường tu nghe. Còn mình không thấy đường tu thì thưa các vị, mình mày mò cực lắm. Mình tập một cái phẩm hạnh này thì nó khuyết phẩm hạnh khác. Mình muốn từ bi nhưng mà thưa các vị, đâu có dễ. Tại vì từ bi nó rất là gần với ái nghiệp. Mình khởi tâm từ bi rồi nó lạc qua cái nghiệp ái nào không hay. Trong khi đó thì các vị đi vào cái cốt lõi của vấn đề để tu thì thưa các vị, tự nó hoàn thiện tất cả phẩm tính giải thoát. Tự nó hoàn thiện tất cả phẩm tính chân thiện mỹ. Chỉ cần nghe điều này khởi một niềm tin rồi thưa các vị, nếu các vị có ít nhiều trải nghiệm, các vị quan sát thử thì các vị thấy ta xưa giờ chìm trong mê muội rất là tội nghiệp, trong khi cái phẩm chất Phật là cái tự hữu đang trình hiện trong tâm thức ta. Ta sống với Phật bao lâu nay mà ta không biết. Và Ngài Phó Đại Sĩ thì Ngài làm một bài kể là đêm đêm ôm Phật ngủ đó, sáng sáng cùng Phật dậy. Rồi chi nữa? Đứng ngồi theo bên nhau, vân vân. Không nhớ. Mình nhớ là có học qua rồi đó, mà bây giờ thì hỏi các vị cũng quên. Mình thì cũng quên luôn. Tất nhiên là còn tới 4 năm đoạn nữa, nhưng mà thôi, học như đây đủ rồi. Tóm lại. Cái điều mình xin thưa là thế này, thưa các vị, rút lại những vấn đề mình thưa. Thưa các vị, có những trang kinh chiếu sáng tuệ giác của Như Lai. Có điều chúng ta căn cơ nó còn chưa chạm tới cái nhân duyên để khơi mở những trang kinh. Có những cái trang luận thư của các vị tổ sư nó tràn đầy tuệ giác. Và chỉ cần nếm một câu thôi là mở bừng kho tàng trí tuệ. Đi được vào pháp hành trì nghe, làm thay đổi luôn một đời sống á. Thực ra thì người ta ngộ đạo rồi thì cuộc đời người ta nó phải thay đổi thôi. Đây là trường hợp căn cơ của bậc nhiều chủng nguyên ấy, Tam Bảo. Còn chúng ta thì thuộc về hàng cá mè một lứa như nhau, tức là nghiệp chướng quá dày. Do vậy cho nên mình làm cái chi? Mày mò học từng trang kinh, mày mò giải thích một câu mất cả nửa giờ đồng hồ, thế mà còn không buồn thâm nhập. Do vậy cho nên điều xin khuyên nhau đó, thưa các vị, cái công trình tu học đừng bao giờ lơ là nhé. Công trình tu học đừng bao giờ lơ là, hãy dành chút thì giờ mỗi tối mỗi sáng đọc những tang kinh. Và các vị hãy đọc những tang kinh của Phật dạy bằng một cái thái độ vô cùng trân trọng. Người xưa bài tụng kinh là một điều tuyệt vời á. Tại vì sao? Thưa các vị, mình đọc trong cái trạng thái của lừ đừ buồn ngủ thì thưa các vị, dường như là cái niềm cung kính, cái sự thiết tha của mình nó giảm đi 50%. Do vậy cho nên phải đắp y, rồi phải sướng lễ Thế Tôn đàng hoàng, đốt hương, đốt đèn đàng hoàng, rồi ngồi đọc một trang kinh. Tụng kinh là đọc kinh thôi, không có chi. Quả mai thì nó vô được tâm thức, nó rớt vô đây một vài câu để làm cái chủng nhân, để đời sau mình sinh ra mình gặp được Phật Pháp, mình học được trang kinh nha. không cần biết nghĩa. Các vị tổ truyền thống Tịnh Tông rất tuyệt vời, không cần anh biết nghĩa gì hết, anh cứ tụng giùm tôi, tụng hết bộ này tới bộ khác đi, để gieo cái chủng nhân thành Phật đó. Đây là bước thứ nhất các hạng cá kèo như mình phải làm ạ. Bước thứ hai, thưa các vị, là ngoài cái việc tụng trang kinh theo thời khóa, các vị nên làm việc là nó dành buổi tối hoặc buổi sáng đọc những bài kinh của văn học A Hàm được dịch đó. Thưa các vị, rất là tuyệt vời là sẽ có một cơ hội nào đó nó bừng vỡ trong tâm thức các vị. Hãy tạo cái chủ nhân như vậy để trong tương lai chúng ta sáng bừng được cái con đường giác ngộ và có thể làm được cái công trình đóng góp được chánh pháp cho nhân gian. Rồi, thấp hơn một tầng nữa thưa các vị, là có nhiều vị thầy giảng dạy kinh văn đi rất là sâu vô cái tinh thần giác ngộ Đức Phật. Các vị lên trên không gian này có hàng ngàn cái trang website ấy, lựa cái ông thầy nào các vị thích nhất, ưa nhất, ông giảng kinh hay nhất, mình chịu khó nghe. Thưa các vị, mình lâu lâu mình cũng nghe một thầy này, một bài thầy kia, mà mình nghe hết, thầy trẻ, thầy già, thầy nhỏ, thầy lớn gì mình nghe, để mình học chứ, mình cũng dốt mà, cho nên học cho nó đàng hoàng chứ. Thì có lời khuyên nhau thưa các vị, nếu ta còn rất là lười nhác với cái công trình tụng kinh, vậy thôi nghe kinh người ta giảng cũng được, cái này thì cho phép mình vừa ngủ vừa nghe, nghe dỗ giấc ngủ cũng được. Đó là ba bước các vị đi vô để thực tập. Và cuối cùng có lời khuyên thế này, thưa các vị, là có khi cả 1 triệu kiếp trong cõi tử sinh mà chúng ta mới có cơ may gặp được Phật Pháp. Các vị có sám hối với mình buổi sáng, các vị nghe mình khấn tam bảo đó, kính lại 10 phương chư Như Lai, chúng con đã từng nổi chìm trong 3 cõi, luân hồi trong 6 nẻo mịt mờ, chưa có một kiếp nào có nhân duyên lành gặp được tam bảo cả, cho nên kiếp này gặp được Đức Thế Tôn, học chánh pháp và nương với tăng bảo tu hành, cho nên có nguyện đời đời kiếp kiếp sinh ra bất cứ nơi đâu đều quy y với Phật, đều học chánh pháp, đều nương tăng bảo đi tu ạ. Và có nguyện làm chi? Quy y, đảnh lễ, thừa sự, cúng dường 10 phương 3 đời chư Như Lai, các bậc ứng cúng, các bậc chánh biến tri, hàm nghĩa rằng các bậc thánh có pháp giải thoát dạy cho con, thì con đều quy y, con đều thờ phụng, con đều cúng dường, con đều nguyện làm tôi tớ của Ngài. Thưa các vị, mình dùng con mắt bình thường mình nhìn là dường như đời sống tăng ni bây giờ họ đối với pháp họ không có tôn trọng lắm nghe. Đối với chư tăng hoặc là đối với cái công trình tu học dường như họ rất là lơ là chểnh mảng. Mình nhớ cái thời mình hồi mới đi tu á, thưa các vị, mình thấy người ta đắp cái y, trời ơi mình xót xa. Mình thèm được đắp cái y vàng vàng lắm á. Thế rồi mình thấy các thầy, các cô giờ họ coi thường cái pháp y Như Lai. Và chừng như là họ coi đời sống tu như cái chuyện gì nó là tự nhiên nó rớt xuống đời sống họ. Họ không cảm thấy trân quý từng ngày trong đời sống tu. Họ càng không thấy cái chuyện phục vụ chư tăng. Càng không thấy cái chuyện là vì người làm mọi việc là một điều hạnh phúc nghe. Dường như nhiều so kè, nhiều tính toán và nhiều vị kỷ nặng nề lắm. Bản thân mình thưa các vị, mình về thiền đường Mây Tự, đây nói lén cho các vị nghe. Có những buổi tối á, mình thấy khi thiền sinh về hết rồi mở cửa lén lén nhìn, mình bật đèn, mình thấy là sàn nhà này nó không sạch nè, có những sợi tóc rơi nè, vân vân, mình quét thiền đường á. Và mình vô cùng hạnh phúc khi được làm những việc cho bao người, chứ không phải là chỉ chư tăng đi thôi nghe. Bản thân mình thưa các vị, cái điều này mình nói rất cụ thể. Bản thân mình thưa các vị ở Lộc Quyển á, mình rửa chung rửa tách cho mấy thầy, mình lau bàn, mình quét dọn, mình làm thị giả là chuyện bình thường á. Không vì lý do là ông thầy lớn rồi mình có cái thái độ chi là người lớn cả. Mở cửa đi vào đi ra, mình sắp giày sắp dép cho mấy thầy, quét sạch cái chỗ giày dép đi vô là chuyện bình thường á. Mỗi lần đi, mỗi lần về, thưa các vị, trong buổi ăn mình chắp tay cung kính xá rất ư là cung kính, kính bạch đại chúng con Thích Phước Tịnh xin phép được xuống phố dạy học mấy ngày hướng dẫn khóa tu vân vân, bằng cái trái tim tràn đầy sự cung kính của mình đối với các thầy hạ lạp còn nhỏ hơn mình, nhỏ hơn tính tuệ đó. Tỉnh tuệ ảnh về đó là ảnh thuộc cái hạng tỳ kheo lớn đó. Các vị hình dung rằng là dường như tâm thức người tu bây giờ họ rất là nhạt nhòa đối với công trình là tôn phụng chánh pháp, thờ kính chư tăng. Tôi nói điều này để cho các vị xuất gia như quý cô đây nhớ nghe. Mình dạy lộc quyển mình nói rất mạnh là nên phát nguyện làm tôi tớ chư tăng chư ni à, để tu tập và sinh trưởng phước điền à. Và thông thường thưa các vị, bây giờ mình thấy người xuất gia dường như là họ không có thực tập được cái tâm này. Họ rất ư là nói theo cái ngôn ngữ của xã hội đời thường đó, là cái danh ngôn của Kennedy là anh hãy nhìn coi anh đã đóng góp được gì cho đất nước Hoa Kỳ. Anh đừng đòi hỏi là chính phủ Hoa Kỳ hay là đất nước Hoa Kỳ làm gì cho anh. Anh hãy hỏi lòng anh coi anh đóng góp được gì. Và mình đặt mình trong cái con người là mình đã đóng góp được gì cho đạo mà mình đòi hỏi đạo phải làm được cho mình, thưa các vị. Tóm lại, cái điều mình muốn thưa đó là thế này, có khi 1 triệu kiếp trong cõi luân hồi mình chưa có cơ hội gặp Phật Pháp Tăng nghe. Cho nên xin khuyên nhau một lời rằng là các vị nên tu tập tất cả những cái hạnh lành cần thiết, gieo cái chủng nhân giác ngộ. Nếu không có cái nhân giác ngộ thì không cách chi mình gặp được chánh pháp trong tương lai. Và ngay hiện đời này không gieo cái chủng nhân như vậy thì thưa các vị, không thể đi vào con đường thực tập thấu triệt được bản thể tâm, thành đạt sự nghiệp trí tuệ niết bàn đâu. Dừng ở đây hết chuyện rồi.
Thừa tự cúng dường 10 phương cho Như Lai như vậy nó có quá đáng không?
Dạ không, không quá đáng. Tại vì có thể kiếp tương lai ta không sinh ở hành tinh Ta Bà này, ta sinh một nơi nào đó có cái điều kiện thuận tiện, có Phật, có Pháp, có Tăng. Cho nên 10 phương Như Lai ở trong hằng xa giới á, ta có quyền sinh ra để thừa sự đi cúng dường à. Hỏi đi.
Nhưng mà gần đây đó, thì qua một lần thầy nhắc nhở thì con thực tập kiên trì. Thì từ đó tới giờ thầy vẫn nói là kiên trì. Thì mỗi lần con cứ nhận những cái tâm hành lên, khi mà mỗi tâm hành nổi lên thì con nhận nó. Nhưng mà rồi tới ngày hôm qua đó, tự nhiên con gọi tên đó, một cái tâm hành ganh tị nổi lên với con ấy. Rồi ganh tị, tự nhiên nó tuột xuống một cái. Thế con không ngờ luôn đấy, tâm con rất là nhẹ nhàng, rộng lạ. Nó ủng hộ vậy. Cái lần sau con thử lại lần nữa, khi mà giận lên cái con, ngày xưa thì con chỉ nhận biết là cái giận thôi, con nhận biết những cái cảm giác thay đổi thân con thôi, chỉ nó bật ra một tiếng rồi đó là nó tuột liền. Thành ra con muốn chia sẻ cái điều này với tất cả những cái người bạn đồng tu với con, thì con tuyệt đối tin vào lời thầy dạy.
Mình đâu đã cận tử rồi mình biết. Thực ra thì các vị có quyền đọc sách. Thế nhưng mà khi cái năng lực tu của các vị nó dày, các vị ăn trú trong cái niệm nhận biết nó kiên cường, chắc chắn một điều là cái điều này tự giải quyết lấy. Các vị có niềm tin với cái pháp hành trì thôi, chứ không có gì mà thắc mắc. Chuyện còn chưa tới, để nó đi.
Nhưng mà nó sẽ tới, tại vì thầy đã nhấn mạnh chứ tụi con nhiều lần là tụi con phải gọi là...
Thôi bỏ cái lý sự đó xuống đi. Hồi hướng. Chúng sinh vô biên thầy nguyện độ tiền vô tận thế nguyện đồng Pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo.